Xuất Ê Tô Ký chương 4 câu 24 tới câu 26. Vả đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: thật chàng là huyết lan cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng, nàng bèn nói rằng: huyết lan là vì cớ phép cắt bì. Lạy Chúa, xin Chúa dạy dỗ chúng con trong thời gian này, khi chúng con suy gẫm lời của Chúa, giúp chúng con thật sự lắng nghe lời Chúa, lãnh nhận và làm theo. Đặc biệt cho những người nam, là những người lãnh đạo gia đình, chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh An Tòa. Có lẽ phản ứng đầu tiên của quý vị khi nghe những câu kinh thánh này đó là một câu hỏi tại sao rất là lớn. Tại sao Chúa lại muốn giết Môi-se? Có cảm giác như là ba câu kinh thánh của Xuất Ê-tô Ký chương 4, câu 24, câu 26 này nó nằm lạc lõng giữa Xuất Ê-tô Ký chương 4. Nếu quý vị nhìn cả văn mạch kinh thánh sẽ thấy điều đó. Cảm giác như không ăn nhập gì hết thì phải. Ông Môi-se được Chúa kêu gọi để dẫn dân sự Chúa ra khỏi Ai Cập. Nhưng mà rồi trên đường đến Ai Cập như vậy thì Chúa hiện ra và tìm cách giết ông. Rồi mình đọc tiếp, mình thấy nói vấn đề có liên quan đến phép cắt bì. Thấy hơi lạ. Nhưng thưa Thánh, đây là cách mà Đức Chúa Trời muốn thu hút sự chú ý của chúng ta. Qua một câu chuyện của lịch sử, qua sự thần cảm của Chúa Thánh Linh mà chính Môi-se viết xuống những lời này để cho chúng ta để ý, quan sát và chú ý đến sự kiện này. Lời Chúa cho biết trong Roma chương 15 hay câu nhất chương 10 nói rằng những sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, đều để cảnh cáo chúng ta, đều để hướng dẫn chúng ta. Và lời Chúa buổi sáng hôm nay trong Xuất Ê Tô Ký chương 4 câu 24 câu 26 là để hướng dẫn chúng ta, để dạy dỗ chúng ta. Và điều chúng ta cần phải chú ý ở đây mà Chúa muốn chúng ta học đó là chúng ta tập chú đến sự thánh khiết tuyệt đối vĩ đại của Đức Chúa Trời và ân điển sâu rộng của Chúa, đồng thời cũng thấy được trách nhiệm lớn lao mà Đức Chúa Trời giao phó cho những người lãnh đạo gia đình. Để chúng ta thấy được sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa, ân điển rộng lớn của Chúa và trách nhiệm thật là cao trọng mà Chúa giao phó cho những người lãnh đạo. Hơn 40 năm trước thì tiến sĩ James Dobson là người sáng lập tổ chức Focus on the Family. Ông đã nói những lời này. Trên màn hình có tiếng Anh, tôi tạm dịch tiếng Việt. Thế giới Tây Phương đang đứng ở ngã ba đường quan trọng trong lịch sử. Và theo ý tôi thì chính sự sống còn của nhân loại phụ thuộc vào sự hiện diện hoặc vắng mặt của những người nam lãnh đạo trong hàng triệu những gia đình. Sự sống còn của thế giới này, của nhân loại phụ thuộc vào sự có mặt hay là sự vắng mặt của những người nam lãnh đạo gia đình. Và ông nói tiếp: tôi tin quyết với tất cả những gì trong lòng mình rằng những người chồng nắm giữ chìa khóa cho sự bảo tồn của gia đình. Những người chồng nắm giữ chìa khóa cho sự bảo tồn của gia đình. Và đây là điều tôi tin. Và đây là những điều mà lời Chúa có sự hướng dẫn, dạy dỗ, có nền tảng kinh thánh, this biblical foundation. Ephesians chương 5 câu 22 đến câu 24. Lời Chúa nói hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Tại vì sao? Chồng là người lãnh đạo trong gia đình. Chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà phải phục dưới chồng mình trong mọi sự. Và Ephesians chương 6 thì lời Chúa nói hỡi kẻ làm con cái hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa vì điều đó là phải lắm, hãy tôn kính cha mẹ mình. Và câu 4, hỡi các người làm cha chớ chọc con cái mình giận dữ, nhưng hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trách nhiệm của người làm cha, làm chồng rất quan trọng. Người chồng lãnh đạo gia đình, hướng dẫn vợ, chồng là đầu vợ. Người chồng, người cha ở đây, người cha có trách nhiệm phải dạy dỗ, sửa phạt, khuyên bảo trong sự hướng dẫn của Chúa để nuôi nấng con cái của mình. Thưa Thánh, quý vị biết điều này, có lẽ tôi đã nói rồi. Vấn đề ở đây không phải là về chức phẩm, nhưng mà là về chức năng. It's not about superiority or inferiority, but about functionality. Không phải là người nam là ưu việt hơn, cao trọng hơn. Không phải như vậy. Nhưng vấn đề là về chức năng khác nhau. Con người được tạo sử dụng thánh tượng Đức Chúa Trời, bình đẳng nhưng mà chức năng khác nhau. Trong một tổ chức, quý vị đi làm mình biết điều đó, mình với người chủ cũng như nhau thôi, nhưng mà khác nhau là khác chức năng. Mình ra đường lái xe mà cảnh sát quay đèn bắt mình dừng lại, không phải họ là công dân cấp cao hơn, nhưng vì chức năng khác nhau. Mà điều đó giữ trật tự, và Chúa đặt để một trật tự rất rõ ràng. Ngay từ trong sáng thế ký, Chúa dựng nên người nam, và từ người nam ra người nữ. Người nam là đầu người nữ, như Đấng Christ là đầu hội thánh. Đây là nền tảng của Kinh Thánh. Những người nam, những người chồng, những người cha, quý vị biết rằng chúng ta là những người lãnh đạo gia đình và những người lãnh đạo hội thánh. Và câu gốc chúng ta ở trong Sáng Thế Ký chương 18 câu 19 phần A cũng nói đến điều này. Đây là câu Kinh Thánh rất hay mà ông thân tôi có một lần để ban phát lời Chúa dựa câu Kinh Thánh này trong lễ phụ thân, quý vị còn nhớ không? Ta đã chọn người, nói về Abraham, Đức Chúa Trời đã chọn Abraham để làm gì? Đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người, giữ theo đạo của Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và nghe thẳng. Là người chồng, là người cha, là người nam được Chúa lựa chọn để hướng dẫn, để dạy dỗ gia đình và những người trong nhà của mình đi theo sự hướng dẫn của lời Chúa, làm cái điều công bình và ngay thẳng. Đây là thiên chức, đây là sự kêu gọi thiêng liêng trên những người nam, trên những người chồng, trên những người cha, là những người lãnh đạo. Bởi vậy cậy ơn Chúa, buổi sáng hôm nay tôi sẽ giải bày lời Chúa trong những câu Kinh Thánh này để nói về thiên chức lãnh đạo gia đình. Talking about the divine call to lead your family. Và chúng ta sẽ học với nhau ba điều, ba nhận biết thiết yếu trong thiên chức lãnh đạo gia đình. Ba nhận biết thiết yếu trong thiên chức lãnh đạo gia đình. Three essential comprehensions in the divine call to family leadership. Và thưa Thánh, đây là sứ điệp Kinh Thánh mà khi tôi về nhà tôi đi qua cái khóa tham vấn tiền hôn nhân 15 năm trước đã được lần đầu tiên đến phần Kinh Thánh này mà được Chúa nhắc nhở dạy dỗ, và đến ngày hôm nay vẫn còn nhớ. Và sứ hội thánh, đây là sứ điệp trước hết dành cho quý ông trong ngày nam giới, trong ngày tư phụ, là những người lãnh đạo gia đình, lãnh đạo hội thánh. Chúng ta phải hiểu rõ và chấp nhận vai trò của mình là người lãnh đạo đi theo chương trình thiên thượng của Chúa. Bên cạnh đó, sứ điệp này cũng dành cho quý bà, quý cô nữa, những người nữ, những người mẹ, những người vợ trong gia đình. Trong sự hướng dẫn dạy dỗ con cái và hướng dẫn những người nữ khác, chúng ta cũng cần phải biết vai trò đó. Và đây là bài giảng cũng dành cho những người trẻ để nhận biết vai trò lãnh đạo mà Chúa đặt để trên người cha của mình, trên những người nam trong hội thánh, hầu mình cũng biết vâng phục cũng như học hỏi để rồi mang lấy thiên chức này cho mình. Và đây là sứ điệp dành cho tất cả chúng ta. Tức là con cái của Chúa, là cha thiên thượng, là Đức Chúa Trời. Chúng ta cần nhận biết sự thánh khiết lẫn sự thương xót của Chúa. Sự thánh khiết lẫn sự thương xót của Chúa, họ có thể sống đẹp lòng Chúa và tôn cao Ngài giữa thế giới này. Ba, nhận biết thiết yếu trong thiên chức lãnh đạo gia đình. Và Xuất Ê-tô Ký chương 4 câu 24 câu 26 này sẽ hé mở cho chúng ta thấy chiều sâu của trách nhiệm, mức độ nghiêm trọng của sự bất tuân và sự bao la của ân điển Chúa. Ba điều trước hết quý vị ghi xuống. Sự nhận biết thiết yếu đầu tiên đó là nhận biết trọng trách lớn. Trọng trách lớn. There is a great commission. Câu 24 phần A mở đầu nói rằng vả đương khi đi đường. Vả đương khi đi đường. Câu hỏi đặt ra, ủa ai đi đường vậy? Thì câu trả lời là ai quý vị? Mô-xê. Tên Mô-xê có nghĩa là gì quý vị biết không? Được vớt ra khỏi nước. Tại sao? Ba mẹ của Mô-xê là người Lê-vi, những người thuộc về chi phái mà Đức Chúa sẽ tuyển chọn đặc biệt cho sự phục vụ Chúa. Và Mô-xê sinh ra trong một giai đoạn cũng rất là oái âm khi dân sự Chúa ở dưới ách nô lệ ở tại Ai Cập. Và Pha-rô lúc đó sợ người Hebrew, tức người Do Thái lớn mạnh, thì ông nói phải tuyệt diệt cái giống nòi này. Những em trai sinh ra thì sẽ bị ném xuống sông Ninh hoặc là bị giết chết. Và cha mẹ Mô-xê thì muốn bảo toàn mạng sống cho Mô-xê nên thả Mô-xê vào trong một cái rương mây, một cái thúng bằng cái được đan bằng cói đó. Vì biết câu chuyện này hồi nhỏ mình học phải không? Em bé Mô-xê trong rương mây, và rồi cử người chị là Miriam đi theo để theo dõi ở trên ven sông. Mà rồi chuyện gì xảy ra? Công chúa Pharaoh nghe tiếng khóc, tìm thấy và muốn nhận nuôi đứa bé trai này. Và ngay lúc đó thì người chị của Moses xuất hiện và nói rằng bây giờ em bé khóc, phải kiếm người cho nó bú. Thì công chúa nói ok, đi tìm đi. Cô chị đã chạy về dẫn mẹ tới. Và thế là Moses được sống với mẹ, được bình an, được bảo toàn. Và đó là ơn thần hữu của Chúa trong cuộc đời Moses. Có thể nói rằng được nuôi, được cha mẹ nuôi nhưng mà chính phủ trả tiền, phải không? Được lớn lên thì được vào cung điện của Pharaoh, ở đó 40 năm được nuôi dưỡng, được dạy dỗ, để rồi được trang bị trở thành một người lãnh đạo. Sau 40 năm đó mình biết những chuyện xảy đến, ông phải lưu lạc trong sa mạc, trở thành một người chăn chiên. 40 năm tưởng chừng uổng phí, nhưng không, Chúa dùng 40 năm đó để huấn luyện Môi-se, để trở thành một người lãnh đạo, để có thể dẫn dân sự Chúa sẽ đi trong sa mạc 40 năm đó. Và mình nói đến Môi-se, mình nhớ hình ảnh một con người mà Chúa sử dụng rất tuyệt vời, rẽ biển đỏ, làm những phép lạ tuyệt vời. Nói về Môi-se trong Công vụ chương 7 câu 22, lời Chúa nói rằng Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông có năng lực trong cả lời nói lẫn việc làm. Nhưng Chúa dùng trường sa mạc để huấn luyện, để uốn nắn ông, từ một con người nóng nảy trở thành một con người mềm mại, được Chúa sử dụng để rồi dẫn dân sự Chúa vào đất hứa. Trở lại với câu kinh thánh của chúng ta, câu 24 phần A. Vả Môi-se đương khi đi đường, mình nói, ôi mình biết người đi là Môi-se rồi, ông đi đâu vậy? Thì bối cảnh của Xuất Gia Tư Ký nói đến vấn đề đó. Chúa hiện ra cho Môi-se trong bụi gai cháy không tàn, quý nhớ câu chuyện đó, để kêu gọi Môi-se để tỏ bày về Ngài. Và rồi sai phái Môi-se làm một công tác tưởng chừng như là bất khả, đến gặp Pharaoh mà nói Pharaoh trả tự do dân Israel. Đó là trong chương 3. Trong chương 4, Chúa tỏ bày phép lạ cho Môi-se, Chúa ban thẩm quyền cho ông để làm những phép lạ tại Ai Cập. Mà trong chương 4 câu 20, tức chỉ mấy câu trước đó thôi, lời Chúa nói cho biết rằng Môi-se bèn đỡ vợ và con mình lên lưng lừa trở về xứ Ai Cập, người cũng cầm cái gậy của Đức Chúa Trời theo trong tay. Như vậy ông đang trên đường đến Ai Cập cùng với gia đình mình, gặp Pharaoh, để rồi bởi sự sai phái của Chúa sẽ làm những công việc lớn lạ và sẽ giải phóng dân sự Israel ra khỏi Ai Cập sau 400 năm ở đó. Đây là một công tác lớn, đây là một trọng trách vô cùng to lớn và nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 15 nói về vấn đề là dân sự Chúa sẽ ở trong Ai Cập bị ở đó làm nô lệ trong 400 năm, được giải phóng. Những điều này Chúa đã nói trước, và Chúa bây giờ dùng Môi-se trong thời điểm này để làm ứng nghiệm những lời Chúa phán. Môi-se được giao cho một trọng trách rất lớn. Và thưa quý ông, quý nam giới, quý vị cũng được trao cho một trọng trách vô cùng lớn đó, để lãnh đạo gia đình, để hướng dẫn con cái của mình. Môi-se có trách nhiệm đó, ông đang dẫn gia đình mình và ông sẽ dẫn dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ để bước vào trong sự thờ phượng Chúa. Mỗi quý vị đều là những người lãnh đạo. Có người nói tôi không phải là người lãnh đạo. Chúng ta đều là người lãnh đạo, vấn đề là lãnh đạo tốt hay lãnh đạo tồi mà thôi. Quý vị đang là người lãnh đạo như thế nào? Quý ông là những người cha, là những người chồng, con cái nhìn quý vị, những người phối ngẫu nhìn quý vị, các bạn trẻ nhìn quý vị là người lớn tuổi. Chúng ta là những người lãnh đạo. Có một chuyện có thật được nhiều báo chí đưa tin vào tháng 7 năm 2005 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Có một con chiên không hiểu vì sao nó nhảy xuống bờ vực. Mà ngay sau đó 1.500 con chiên khác cũng chạy theo nhảy xuống. Kết quả 450 con chiên đã chết, gây thiệt hại đáng kể trên 100.000 Mỹ Kim cho 26 gia đình ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Con chiên đó vô tình nó trở thành người lãnh đạo. Một người lãnh đạo rất tồi. Nó nhảy và những khác nhảy theo. Quý ông là những người lãnh đạo gia đình. Không khéo có nhiều khi chúng ta làm những điều mà có những người sẽ nhảy theo mình và đi đến chỗ hư mất. Chúng ta cần lãnh đạo con cái ở trong vấn đề làm gương. Người ta nói có ba cách dạy dỗ con rất là tốt, rất thành công. Quý biết là gì không? Thứ nhất là làm gương. Thứ hai đó là làm gương. Và thứ ba đó là làm gương. Làm gương, làm gương và làm gương. Cần lãnh đạo con cái, gia đình của mình ở trong lời Chúa, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự học hỏi lời Chúa, trong sự đọc kinh thánh mỗi ngày. Không thể nói con đọc kinh thánh mà cha không đọc kinh thánh. Không thể nói con thờ phượng mà ngày Chủ nhật là mình ở nhà. lãnh đạo con cái, lãnh đạo gia đình của mình. Sự lãnh đạo về lời Chúa vô cùng quan trọng. Hay nói cách khác là thần học. Nếu thần học mình lung lay mà không hiểu biết về lời Chúa thì sự thờ phượng mình sẽ lệch lạc. Thần học mà lơ mơ thì thờ phượng sẽ lơ là. Trách nhiệm rất lớn quý vị. Trong bộ phim Spider-Man thì Dương Ben nói với Peter Parker, with great power comes great responsibilities. Đi kèm với một thẩm quyền lớn là một trách nhiệm lớn. Được làm cha, có người gọi mình là cha là cũng dữ dội ha. Nhưng mà có một trách nhiệm rất là lớn. Tôi còn nhớ lần đầu tiên ẵm đứa con đầu lòng. Nó nhẹ lắm nhưng mà cảm thấy có một gánh nặng, bởi vì mình thấy một trọng trách lớn cho đặt để. Quý vị là những người cha, người chồng, những người lãnh đạo trong gia đình, lãnh đạo công việc Chúa, hội thánh, đi kèm với đặc ân, với vinh dự lớn là một trách nhiệm lớn. Và chúng ta phải nhận biết cái vị trí này. We need to take this honor seriously. Nhận biết đầu tiên mà chúng ta cần phải có, đó là nhận biết trọng trách lớn. Nhận biết thứ hai ở trong phần B của câu 24 và câu 25, đó là nhận biết có sự trừng phạt lớn. A great commission, exactly a great condemnation. Trọng trách lớn và thứ hai là sự trừng phạt lớn. Trong câu 24, vả đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán và kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: thật, chàng là huyết lang cho tôi. Cái câu hỏi là tại sao Đức Chúa Trời muốn giết Môi-se? Chúa chọn Môi-se. Mình nghĩ về ông Môi-se này là Chúa đầu tư cho ông biết bao nhiêu phải không? Chúa bảo vệ ông trong ơn thần hữu của Chúa từ khi ông sinh ra được bảo vệ. 40 năm Chúa trang bị trong cung điện, 40 năm trang bị trong sa mạc để dẫn dân sự 40 năm đi trong sa mạc, nó biết đường mà đi, biết cách lãnh đạo. Sau khi Chúa tỏ bày ý định của Ngài sai phái ông, trên đường ông đang đến Ai Cập thì Chúa hiện ra và muốn giết ông. Ủa? Sao lại vậy? Có kỳ lạ không? Tại sao? Chi tiết muốn giết này các học giả đều đồng ý rằng rất có thể là Môi-se lâm bệnh rất là nặng và gần phải chết. Không làm được gì cả, đến nỗi vấn đề cắt dương bì đó là người vợ phải làm. Và có thể đây là cách Chúa muốn kỷ luật ông, để dạy dỗ ông. Nhưng mà hỏi tại sao? Ông là người mà Chúa sai phái lãnh đạo để làm công việc Chúa mà, tại sao Chúa lại muốn giết ông? Quý vị nhớ một điều, Đức Chúa Trời đấng công chính. Mà Ngài không bao giờ vô cớ mà làm điều này cả. Có một lý do. Và câu 25, 26 khi đọc vào phân đoạn Kinh Thánh này, biết có một lý do, đó là Môi-se đã không cắt dương bì cho con của mình. Cắt dương bì tức là một cái tiểu phẫu, cắt cái bao quy đầu của dương vật các bé trai. Mà nó ủa, không cắt dương bì cho con thì tại sao lại Chúa muốn giết? Có vô lý không? Tại sao lại phải cần cắt dương bì? Ngày nay thì chúng ta biết ích lợi của việc này. Ở trong y học mình biết các em bé sinh ra tại bệnh viện thì họ sẽ làm cái điều này rất là nhanh, rất là dễ. Và trong lời Chúa Sáng Thế Ký chương 17 câu 9 câu 14 thì nói điều đó. Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với Abraham để thành lập tuyển dân của Ngài, thì một trong dấu hiệu của giao ước của dân sự Chúa đó là họ phải cắt dương bì những người nam, cắt cái bao quy đầu vào ngày thứ 8. Nó có hỏi ủa tại sao? Quý vị có biết rằng cái ngày thứ 8 là ngày rất đặc biệt không? Sau này y học họ nghiên cứu, họ biết rằng để cho máu đông lại được thì cần phải hai cái nguyên tố, đó là vitamin K với lại một chất gọi là prothrombin. Thì cái vitamin K đó những ngày đầu nó chưa có trong cơ thể của mình, mà nếu mà cắt bao quy đầu trong những ngày đầu thì đứa bé trai đó sẽ chảy máu đến chết và không cầm máu được. Nhưng mà ngày thứ 8 là ngày rất đặc biệt, khi vitamin K nó đạt tới mức độ cao nhất và cái lượng prothrombin này cũng đạt tới 110% cao nhất. Và sau thì họ nghiên cứu đúng cái ngày này. Và hồi xưa họ không biết, họ chỉ nghe lời Chúa ngày thứ 8 họ làm cái điều đó. Nhưng mà ngày nay y học cho biết rằng đó là ngày tốt nhất để làm điều này. Bây giờ tại bệnh viện thì dễ rồi, qua ngày thứ 2, thứ 3 họ làm và họ cho vitamin K vào trong người của các em bé, tại nó chưa có. Nhưng mà ngày xưa thì Chúa trong sự, tất nhiên Chúa chúng ta khôn ngoan, Ngài biết và nói ngày thứ 8 cắt dương bì. Và đó trở thành một dấu hiệu giao ước. Và trong Sáng Thế Ký chương 17 câu 11 câu 14 thì xem câu cái thánh này. Lời Chúa phán: các ngươi phải chịu cắt bì, và phép đó là dấu hiệu của sự giao ước giữa ta cùng các ngươi. Câu 14: một người nam nào không chịu phép cắt bì nơi xác thịt mình sẽ bị trút ra khỏi ngoài dân sự mình. người đó là kẻ bội lời giao ước của ta. Khi học hành trình qua cửa ước, khi qua suốt ký, tôi đã giải thích và nói lý do cái cắt bì này. Nhưng mà tại đây cái điều mình cần biết là Chúa phán bảo, đây là mạng lệnh của Chúa, đây là dấu hiệu của Chúa cho dân sự Chúa. Và trong tăng ước nói là hình cắt bì đó một dấu hiệu, mang ý nghĩa thuộc linh để nói đến sự biến đổi bên trong, dấu hiệu Chúa đặt để đến những người thuộc về Chúa. Xuất Ê-tô Ký chương thứ 12 thì câu 43 đến câu 51, khi dân Do Thái Môi-se dẫn họ ra khỏi Ai Cập đó, thì trước khi ra khỏi Ai Cập họ phải giữ một cái lễ gọi là lễ vượt qua, the Passover. Thì trong sự hướng dẫn dạy dỗ ở đây thì trước khi ra khỏi Ai Cập để giữ lễ vượt qua thì mọi người nam dự lễ đều phải chịu phép cắt bì. Thì cái vấn đề ở đây là sao? Môi-se đã bất tuân lời Chúa khi không cắt bì giữa con của mình. Một việc có thể tưởng chừng rất là nhỏ, nhưng đây là bất tuân mạng lệnh của Chúa. Và đây là một dấu hiệu giao ước của dân sự Chúa được đem ra khỏi Ai Cập, mà trong khi ông là người lãnh đạo, mà trong khi gia đình mình thì đứa con mình chưa làm điều đó. Mình chưa làm điều đó cho gia đình mình. Bởi vậy đây là vấn đề của người lãnh đạo. Khi mà trọng trách càng lớn thì sự trừng phạt càng lớn. Có thể nói rằng Môi-se 40 năm lưu lạc, ông đã xa cái quê hương của mình. Ông sống giữa vòng dân Midian, cưới người vợ là Sephora, là người ngoại bang. Có lẽ ông nghĩ chuyện này không cần thiết nữa, sinh con ra ông cũng không biết ông có quên không, hay là có thể ông muốn làm nhưng mà có lẽ bà Sephora, bà vợ cũng không đồng ý. Tại sao ông làm chuyện này chứ gì ông? Rồi ông sao? Nể vợ. Không nói sợ vợ mà nể vợ. Thôi được rồi, cũng bỏ qua. Để chứ yên cửa yên nhà phải không? Có nhiều khi mình làm điều đó. Và ông đã bất tuân mạng lệnh của Chúa. Bởi lý do đó mà có sự trừng phạt này. Mà nếu Sephora là lý do thì tại sao Chúa phạt bả đi, mà phạt ổng? Tại vì sao? Ông là chủ gia đình. Mình biết nguyên tắc này. Khi Adam Eva phạm tội, ai là người hái trái cấm? Ai là người ăn đầu tiên? Eva. Mà khi Chúa đến thì Chúa hỏi Adam con ở đâu? Và Chúa hỏi tại sao? Chúa hỏi Adam, người lãnh đạo gia đình. Điều đó dễ hiểu lắm quý vị. Hội thánh có vấn đề gì, một sư giáo trưởng kéo đầu tôi ra giải quyết. Ông là quản nhiệm. Phải không? Nó như vậy thôi. Bởi vậy mình thấy trách nhiệm của người lãnh đạo vô cùng quan trọng. Tại đây Môi-se trước khi làm công việc Chúa, trước khi lãnh đạo dân sự Chúa, Chúa muốn nhắc ông một bài học rất là lớn. Ông cần phải học, đó là lãnh đạo gia đình. Phải làm gương, phải dạy dỗ, phải hướng dẫn. Môi-se không thể lãnh đạo đoàn dân giao ước của Chúa nếu như chính ông không vâng theo đòi hỏi của giao ước. Tôi nói một lần nữa, ông có thể lãnh đạo dân giao ước của Chúa nếu như ông không vâng theo đòi hỏi của giao ước. He could not lead the covenant people if he himself did not obey the covenant requirements. Khi một người làm phép cắt bì cho con của mình, tức là người đó đồng ý xác nhận đứa con này thuộc về Đức Chúa Trời, ở trong dân sự của Chúa. Giống như mình có cái lễ dân con, hay trong tăng ước dùng hình ảnh cắt bì nói đến phép báp têm, một người xác nhận một cách công khai cái mối liên hệ của mình với dân sự Chúa, với Chúa. Nhưng mà Môi-se đã không làm điều đó. Quý vị xem những câu trước đó, câu 22, câu 23. Lời của Chúa cho Pharaoh nói như thế này: Israel là con ta, tức trưởng nam ta, hãy cho con ta đi để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Này, ta sẽ giết con trai ngươi là con trưởng nam của ngươi. Quý vị để ý ở đây, Chúa nói dân sự của Chúa là con trưởng nam của Chúa, thuộc về Chúa. Và để cứu con trưởng nam của Ngài thì Ngài sẽ trừng phạt con trưởng nam của Pharaoh và những người Ai Cập là những người không chịu phép cắt bì. Trong khi đó Môi-se lại không trao dâng con trưởng nam mình cho Chúa qua phép cắt bì. Một sự oái âm ở đây. Và đó là lý do mà Chúa hiện ra và Chúa muốn giết ông. Môi-se chuẩn bị đưa dân sự Chúa là những người được cắt bì ra khỏi một dân tộc không chịu cắt bì. Quý vị còn nhớ David không? Khi đối đánh Goliath cũng nói là ngươi là kẻ không chịu cắt bì. Nó trở thành một cái ngôn ngữ rất là quan trọng để nói cái sự phân biệt của những người thuộc về Chúa và không thuộc về Chúa. Môi-se ở đây nhiều khi ông bị dập dờ, không có thấy được cái sự khác biệt đó. He couldn't see that distinction giữa những người thuộc về Chúa và không thuộc về Chúa, dấu hiệu của những người thuộc về Chúa. Và một sự nhắc nhở lớn ở đây, Chúa hiện ra. Và bà Sephora hiểu điều đó Và câu 25 cho biết bà lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình, quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: thật chàng là huyết lang cho tôi. Đây là một điều rất là đáng tiếc cho Môi-se, một người lãnh đạo. Nói về lãnh đạo thì mình nói không ai như được Môi-se, phải không? Một người lãnh đạo rất nổi tiếng, nhưng ông đã thất bại trong vấn đề lãnh đạo gia đình. Ông là người được Chúa sử dụng để ban luật pháp, nhưng ông chính là người đã bỏ luật pháp. The lawgiver becomes the lawbreaker. Bởi luật pháp Chúa Lê-vi-ký chương 12 cũng nói vấn đề cắt bì này là sự quy định. Ông không thể nào đứng lên nói với dân sự giữ điều răn trong khi chính mình là không giữ điều răn đó với gia đình mình. Và đó là sự dạy dỗ rất cần thiết mà quý ông, những người nam, chúng ta cần phải để ý. Chúng ta không thể dạy con cái chúng ta làm điều này điều nọ mà mình không làm. Không thể nói con cái con phải vâng lời Chúa, con phải kính sợ Chúa, mà trong khi đời sống mình vẫn không kính sợ Chúa. Nhắc nhở con cái khi thấy con cái phạm tội mình, chỉ ra cái sai, nó còn cầu nguyện xin Chúa tha tội, trong khi mình có những tội lỗi kín giấu. Đây là vấn đề rất lớn mà chúng ta phải đối diện với Chúa để có thể lãnh đạo gia đình. Đức Chúa Trời nhẫn nại với sự yếu đuối của con dân Ngài, nhưng Ngài sẽ không bỏ qua tội lỗi của bất cứ ai, và nhất là của những người lãnh đạo, những người nam trong gia đình. Có thể mình tưởng rằng Chúa sẽ nhân nhượng với ông Môi-se, nhưng không, Ngài giải quyết. Trong Gia-cơ chương 3 mình học tối thứ năm đó, nói về những người lãnh đạo, những người dạy dỗ, thì họ sẽ bị đoán xét càng nghiêm hơn nữa. Hebrew chương 12 câu 6 cho biết rằng Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt. Đây là bài học dành cho những người nam, những người chồng, những người cha. Mình hiểu rằng con cái cần đi qua tiến trình kỷ luật, và Chúa là Cha thiên thượng hiểu điều đó. Và Chúa muốn kỷ luật Môi-se để ông nhận biết Chúa. Câu chuyện kể người con nhận được cái học bạ, cái report card, điểm làm quá tệ. Bởi nó chạy nó tìm lục được cái report card của bố. Nó nói: ba nhìn nè, cái report của ba của con sao? Rồi ông nhìn nó, đúng rồi, ba hồi xưa học cũng không có hơn gì con. Bởi vậy bây giờ điều ba phải làm đó là ba sẽ cho con điều mà ông nội đã cho ba. Rồi ra lấy roi đây. Kỷ luật. Đừng kiêng roi vọt. Là Chúa dạy dỗ thực sự đây là điều cần thiết. Và Chúa hiểu điều đó. Mà Chúa muốn kỷ luật Môi-se để dạy dỗ Môi-se. Môi-se thất bại trong việc lãnh đạo gia đình, thì làm sao lãnh đạo dân sự Chúa? Lời Chúa trong Tiên Thánh chương 3 nói về phẩm hạnh, những đặc tính cần phải có cho mục sư, cho cái chấp sự. Và trong những điều đó nói rằng họ phải khéo quản trị con cái và nhà riêng của mình. Đây là trách nhiệm rất là lớn dành cho những người giám mục. Và các ông đang học với nhau tầm thước nam giới cũng nói vấn đề này, dành cho chính mình nữa. Bởi mình là người lãnh đạo trong gia đình, mình là những mục sư trong gia đình của mình, phải khéo quản trị con cái và nhà riêng. Như vậy, trong hai câu đầu chúng ta thấy hai nhận biết thiết yếu trong thiên chức lãnh đạo gia đình. Nhận biết có trọng trách lớn, nhận biết có sự trừng phạt lớn. Và điều thứ ba vô cùng tuyệt vời mà chúng ta cần phải biết, nhận biết có sự tha thứ lớn. Có sự tha thứ lớn. We need to comprehend a great commission, a great condemnation and a great compassion. Một sự tha thứ lớn, ân sủng của Chúa. Câu 26, ta xem từ câu 24 trở lại. Vả đương khi đi đường, Đức Giê-hô-va hiện ra trước mặt Môi-se nơi nhà quán mà kiếm thế giết người đi. Sê-phô-ra lấy con dao bằng đá cắt dương bì của con mình và quăng dưới chân Môi-se mà nói rằng: thật chàng là huyết lang cho tôi. Đức Giê-hô-va tha chồng. Đức Giê-hô-va tha cho chồng của Sê-phô-ra, tha cho Môi-se. Nàng bèn nói rằng: huyết lang là vì phép cắt bì. Khi đọc câu 25-26 này, mình có cảm giác là cái việc này giải quyết cũng không êm đẹp. Dẫu là cắt bì rồi đó, đã làm theo lời Chúa dạy rồi, cũng không có êm đẹp giữa hai người. Sau câu chuyện này mình biết rằng lúc đầu là Môi-se đưa vợ và con mình đến Ai Cập. Nhưng quý vị đọc Kinh Thánh sẽ thấy kỹ rằng bà Sê-phô-ra và các con không cùng ông đến Ai Cập. Nếu quý vị lật qua chương thứ 18 sẽ thấy điều này. Chương 18, chúng ta lại xem nhanh cái chỗ này. Xuất ra phía chương thứ 18, sau khi Môi-se đã nhờ ơn Chúa thành công dẫn dân sự ra khỏi Ai Cập trở về, thì chương 18, Giê-trô là ông gia đến thăm Môi-se. Và câu 2, người bèn dẫn Sê-phô-ra vợ Môi-se đã cho trở về nhà cha cùng hai con trai đến. Có nghĩa là có một lúc nào đó, có thể sau lúc này, thì Môi-se đã để bà Sê-phô-ra cùng hai người con mình ở lại. Và sau khi xong cái chuyến đó trở về thì ông gia đem gửi lại. Câu 5, vả Giê-trô ông gia Môi-se đến với hai con trai và vợ Môi-se thăm người ở đồng vắng, chỗ đóng trại gần bên núi Đức Chúa Trời. Người bèn sai bảo cùng Môi-se rằng: ta là Giê-trô ông gia ngươi, ta cùng vợ ngươi và hai con trai nàng đến thăm ngươi. Môi-se đã đón rước ông gia mình, mọp xuống hôn người, hỏi thăm nhau rồi vào trại. Môi-se liền thuật cho ông gia mình biết mọi điều Đức Giê-hô-va đã vì Israel làm cho Pha-ri-ôn và người Ê-tô, mọi điều khổ nhọc đến trên mình dọc đường, và Đức Giê-hô-va giải thoát dân Israel thế nào. Giê-trô vui mừng vân vân. Như vậy mình thấy điều gì? Môi-se kể lại năng quyền Chúa đã thực hiện cho ông gia của mình. Và một điều rất là đáng tiếc ở đây là chuyện xảy ra. Vợ của ông, con của ông không được cùng ông trong chức vụ, trong cái công tác để có thể chứng kiến phép lạ Chúa làm. Vì hình dung thử một đứa trẻ, tôi biết con của Môi-se lúc đó bao nhiêu tuổi, thấy được năng quyền Chúa làm qua cha của mình khi mà cây gậy đập xuống nước, nước hóa thành máu. Những phép lạ trong Ai Cập đó, rẽ biển đỏ vân vân, khi ra khỏi thấy được năng quyền của Chúa, nhưng mà họ không thấy được, họ chỉ nghe kể lại thôi. Đánh mất cơ hội để dự phần trong chương trình rất lớn, rất tuyệt vời của Chúa. Bởi vì Môi-se đã không thực hiện đúng chức năng của một người lãnh đạo gia đình. Một điều rất đáng tiếc. Dẫu vậy, Chúa vẫn tha cho ông. Chúa vẫn tha thứ cho ông. Chúa có thể lấy mạng của ông và có thể sai một người khác. Chúa có thể sai Aaron. Cái sự thất bại chúng ta không làm thay đổi chương trình của Đức Chúa Trời. Dù Ngài có thể nói là Ngài đầu tư rất nhiều cho Môi-se, nhưng không sao. Những người lãnh đạo nếu không nhận sự dạy dỗ của Chúa thì không được dùng cho bất cứ điều gì. Và Môi-se tại đây, thưa quý vị, những lời chúng ta đọc này là những lời chính Môi-se đã ghi lại. Ông viết lại kinh nghiệm đau thương của mình, sự sai lầm của mình, sự thiếu sót của mình, không làm trọn trọng trách người lãnh đạo. Ân điển lớn của Chúa tha thứ ra sao, ông viết xuống. Có lẽ Môi-se đã ăn năn với Chúa, đã nhận được sự tha thứ của Chúa. Ông thấy được sự thánh khiết của Chúa. Ông thấy được sự thiếu sót của chính mình. Ông thấy được ơn tha thứ của Chúa cho cuộc đời mình. Ba nhận biết thiết yếu trong thiên chức của người lãnh đạo gia đình. Cần phải biết trọng trách lớn, biết có một sự trừng phạt lớn nếu mà không làm tròn trọng trách đó. Nhưng bên cạnh đó biết ân điển của Chúa, sự tha thứ lớn của Chúa cho những người biết đến, ăn năn mà nương cậy Chúa. Cả thương chương 3 câu 223. Lời Chúa nói: ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Sự thành tín Chúa là lớn lắm. Ân huệ của Chúa, sự thương xót của Chúa mới luôn mỗi ngày. Thành tín Chúa quá lớn. Và chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Cảm ơn Chúa về ơn tha thứ của Chúa. Trong Thi Thiên 86 câu 5, lời của tác giả Thi Thiên thư với Chúa: Chúa ơi, Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa. Và điều rất là khích lệ chúng ta, quý ông, quý nam giới, những người chồng, người cha. Và chính tôi nhận biết rằng mình là con người bất toàn, chúng ta phạm tội với Chúa. Nhưng mà lời Chúa nói rằng khi chúng ta kêu cầu cùng Chúa, Chúa sẵn tha thứ. Đến với Chúa: Chúa ơi, tha cho con đã không làm tròn trách nhiệm của mình, con chưa làm gương cho con cái, con chưa lãnh đạo gia đình mình, con chưa hướng dẫn người phối ngẫu mình bước đi với Chúa. Phải đến với Chúa sự ăn năn. Và đây là một tội lỗi, thưa quý vị, không phải vấn đề đơn giản. Lời Chúa phán rằng nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Mỗi chúng ta cần phải đến với ân sủng của Chúa, đến với ngôi thi ân của Chúa, nhận sự tha thứ từ nơi Chúa. Một câu kinh thánh nữa, Cô-lô-se chương 2 câu 13. Lời Chúa phán: khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì. Đây là hình ảnh trong tăng ước đó, mình phải cắt bì. Không chịu cắt bì tức là không thuộc về Chúa, không có dấu hiệu của người thuộc về Chúa. Thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Đấng Christ vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Đây là điều chúng ta có được qua Đức Chúa Jesus Christ. Quý vị, tôi được tha thứ, đó là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Sự chết của Chúa Jesus Christ đem đến sự tha thứ và rảnh thập tự giá. Đó là ân sủng của Chúa, đó là ơn thương xót của Chúa, đó là sự tha thứ của Chúa. Đức Chúa Trời đã cực kỳ, có thể nói, kiên nhẫn với sự yếu đuối của chúng ta. Nhưng Ngài sẽ không bỏ qua tội lỗi nếu chúng ta không ăn năn đến với Chúa. Và thứ là chỉ có sự công chính hoàn hảo, chúng ta mới đứng đối diện với Chúa, ra mắt Chúa. Và điều này chỉ có qua Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Bởi vậy thưa quý ông, những người làm cha, quý bà, quý cô, những người mẹ, và tất cả mỗi chúng ta, nếu chúng ta chưa tiếp nhận Chúa Jesus Christ là cứu Chúa đời sống mình, Chúa đóng đinh tội lỗi của mình trên cái thập tự, chết đi bản ngã con người cũ của mình, nhận biết mình là tội nhân, đến với Chúa Jesus Christ nhận ơn cứu rỗi, thì hãy nhớ rằng Chúa giàu lòng tha thứ. Đến với Chúa để nhận lại sự sống từ nơi Chúa, nhận lại sự tha thứ qua Chúa Jesus Christ mà thôi. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta đến với lời Chúa chỉ có mấy câu ngắn ngủi, nhắc nhở chúng ta về thiên chức lãnh đạo gia đình mà Chúa ban cho. Ba, nhận biết thiết yếu trong thiên chức này. Nhận biết trọng trách lớn, nhận biết trừng phạt lớn, nhận biết tha thứ lớn. A great commission, a great condemnation, a great compassion. Và tôi muốn kết luận những câu thánh đầu giờ. Tôi nói Ephesians chương 5 với trách nhiệm người chồng, người cha, lãnh đạo. Ephesians chương 5 nói rằng vợ phải vâng phục chồng, chồng là đầu vợ. Như vậy trách nhiệm của người chồng là gì? Thì những câu tiếp theo đó lời Chúa dạy rất rõ. Quý vị biết phần cái thánh này, ở số chương 5 từ câu 25 trở đi, chồng là phải yêu vợ, yêu vợ bằng tình yêu tận hiến hy sinh, tình yêu thánh hóa thanh tẩy, tình yêu trưởng dưỡng chăm sóc, tình yêu thủy chung bất khả phân ly. Tôi nghĩ có lần đã giảng sứ điệp này rồi, mình không cần nhắc lại, nhưng mà phải đối xử với người vợ mình bằng tình yêu thương, yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, tình yêu tận hiến, tình yêu thánh hóa thanh tẩy để khiến hội nên thánh sau khi rửa dùng đạo là cho hội thánh sạch, tình yêu trưởng dưỡng chăm sóc, yêu vợ như chính thân mình, trau dồi thân thể mình, tình yêu bất khả phân ly, lìa cha mẹ dính díu vào mình, hai người nên một thịt. Đó là tình yêu mà quý ông là những người chồng phải nhớ đến người vợ mình và yêu vợ và đối xử với vợ như vậy. Còn đối với con cái thì sao? Đầu giờ tôi đọc Ephesians chương 6 nói rằng con cái phải vâng phục cha mẹ. Nhưng mà người làm cha phải làm gì? Chớ chọc con cái mình giận dữ hay dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng đó. Phải dạy dỗ con cái, đừng trêu tức nó, nhưng mà hãy trưởng dưỡng nó. Chớ chọc con cái mình giận dữ, đừng trêu tức nó. Dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng nó, hãy trưởng dưỡng nó và trưởng dưỡng nó trong kỷ luật và trong sự khuyên dạy. Dùng sự sửa phạt khuyên bảo, in discipline and in direction. Thương cho ro cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Quý vị thương con cái mình, quý ông, quý vị phải kỷ luật con cái. Phải kỷ luật con cái. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con thì Ngài cho ro cho vọt. Khi con cái chúng ta hư đến tuổi mà không dạy được nữa, mình phải nói Chúa ơi, Chúa tha tội cho con, vì con chưa kỷ luật con cái và chưa làm tròn trách nhiệm của mình. Và sự sửa phạt này không phải sửa phạt mình nóng giận mình làm, mà sự sửa phạt của Chúa. Sửa phạt đến bởi động cơ tình yêu như Chúa yêu. Khi Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu thì Ngài đau đớn. Lời Kinh Thánh Ê-sa chương 63 nói rằng hễ dân Ngài bị khốn khó thì chính Ngài cũng khốn khó. Sự sửa phạt công chính như của Chúa, sự sửa phạt để giải cứu, để phục hồi như Chúa. Ở đây thì chúng ta cần phải học hỏi. Và thưa quý vị, chúng ta là những phải là người lãnh đạo, không phải lãnh đạo với cái tay của mình chỉ tay năm ngón ra lệnh. Không phải lãnh đạo bắt đầu với tư thế đứng oai nghiêm, nhưng mà lãnh đạo bắt đầu với đầu gối. Ở đây thì tôi muốn chia sẻ trước khi chúng ta kết thúc, là những người lãnh đạo, chúng ta đến với Chúa trên đầu gối của mình, đến với đầu gối để ăn năn xin Chúa tha tội cho con. Con cần Ngài. Đến với Chúa xưng nhận tội lỗi của mình để Chúa tha thứ. Đến với Chúa để Chúa làm chủ đời sống mình, để Chúa hướng dẫn, để học nơi Chúa, để có thể trở thành những người cha, người chồng theo khuôn mẫu của Chúa. Yêu vợ mình như Chúa yêu hội thánh. Dạy dỗ con mình như Chúa là cha dạy dỗ chúng ta. Đó là trách nhiệm của người cha, những người chồng trong gia đình, trong hội thánh. Chúng ta cần khẩn nguyện xin Chúa giúp mỗi người nam trong gia đình nhận thấy chiều sâu của trách nhiệm mà Chúa giao phó, thấy được mức độ nghiêm trọng của sự bất tuân lời Chúa, thấy được sự bao la của ân điển Chúa. Đến với Chúa trên đầu gối của mình để bắt đầu cái thiên chức lãnh đạo đó. Mình nghĩ lãnh đạo là phải đứng lên, phải vung tay, phải múa chân, phải chỉ, không. Đến với đầu gối trước hết, để rồi Chúa sẽ hướng dẫn, sẽ dạy dỗ chúng ta phải làm như thế nào. Và tôi nhắc lại đây là mỗi quý ông chúng ta đều cần phải đến với Chúa với đầu gối của mình. Xin Chúa giúp con để con biết thế nào để có thể tỏ bày tình yêu cho vợ con một cách đúng đắn. Thế nào để con có thể dạy dỗ con cái con một cách đúng đắn. Giúp con để con sống nêu gương sáng. Vì nhớ các ông nam giới không? Tôi dùng ba chữ N để nói cái khẩu hiệu các ông đó. Là gì? Ngợi tôn Chúa. Gì nữa? Nâng đỡ nhau và nêu gương sáng. Phải ngợi tôn Chúa. Phải nâng đỡ lẫn nhau, các ông nhóm lại với nhau trong nam giới để mình nâng đỡ và rồi mình nêu gương sáng cho các thế hệ theo sau. Điều mình cần phải làm. Tôi kết luận một câu chuyện. Câu chuyện kể về hai người phụ nữ, hai người vợ ở trong tiệm giặt đồ. Họ đang giặt quần áo cho gia đình của mình trong cái máy giặt đó. Và hai người trong khi chờ đợi thì họ đang may vá những cái quần của ông chồng của mình bị rách, bị mòn. Thì một người nói như thế này: chồng của tôi thật đau khổ. Ở nơi làm việc thì không có gì suôn sẻ. Về nhà thì tivi không có gì hay ho để coi nữa. Nhà chúng tôi thì luôn ảm đạm. Khi đến nhà thờ thì người hướng dẫn hát tệ, mục sư thì giảng chán ngắt. Không biết phải đến nhà thờ mình không. Cái người thứ hai thì nói như thế này: chồng tôi thì rất là thú vị. Đời sống luôn có sự vui mừng. Anh ấy nóng lòng muốn đến nhà thờ. Anh ấy yêu thích các bài giảng. Chúng tôi luôn vui cười với nhau. Gia đình chúng tôi hạnh phúc, tận hưởng niềm vui trong mái ấm gia đình. Hai sự khác biệt rất rõ ràng. Rồi phòng giặt đồ trở nên yên tĩnh khi những người phụ nữ tiếp tục may vá quần cho chồng của mình. Một người đang vá chỗ ngồi trên cái quần, một người thì đang vá cái đầu gối. Vì thấy sự khác biệt giữa hai người vợ bởi vì hai người chồng. Tôi cầu nguyện để quý bà quý cô trong hội thánh mình sẽ là những người sẽ phải mua quần mới cho mình bởi vì mòn đầu gối. Chứ phải mòn mình ngồi hoài mà làm chuyện gì khác. Rồi mình đến với Chúa cho đầu gối của mình. Tiếp thứ nhất chương 2 câu 8: vậy ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chưa có giận dữ mà cãi cọ. Ước mong quý ông là những người làm cha, những người chồng trong gia đình, chúng ta sẽ giơ tay thánh sạch mình lên trời để cầu nguyện khắp mọi nơi. Cầu nguyện cho gia đình mình, cầu nguyện cho vợ mình, cầu nguyện cho con mình, cầu nguyện cho hội thánh của mình. Cầu nguyện để Chúa dùng đời sống mình tôn cao danh Chúa. Amen.